Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 14 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài chia sẻ của Đức Hồng Y C.P, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, với các chúng sinh tại Miến Điện. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa giọng, trước khi xướng kinh trường tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến truyền thống dọn hang đá để mừng lễ Giáng sinh với những lời như sau. Anh chị em rất thân mến, gần đến lễ Giáng sinh và tại nhiều nơi đã bắt đầu dọn hang đá, chẳng hạn như tại quảng trường Thánh Phêrô này. Nhỏ hay lớn, đơn sơ hay đượm vẻ nghệ thuật, hang đá là một sự diễn tả quen thuộc và nổi bật hơn bao giờ hết của lễ Giáng sinh. Hang đá là một yếu tố của nền văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, nhưng nhất là một dấu chỉ của đức tin vào Thiên Chúa, đến tại Bethlehem đã đến sống giữa chúng ta. Như mọi năm, chút nữa đây, tôi sẽ làm phép các tượng Chúa Giêsu hài đồng mà trong đêm Giáng sinh sẽ được đem đặt trong các hang đá. Trong đó đã có sẵn Thánh Giuse và Mẹ Maria, những người chứng âm thầm của mầu nhiệm cao cả. Với cái nhìn đầy tình yêu thương, hai đứng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để tiếp rước đấng cứu thế, đứng đến để mang niềm vui Giáng sinh cho thế gian. Chủ nhật thứ ba mùa giọng được gọi là Chủ nhật Gaudete, hãy vui mừng lên. Chủ nhật này mời gọi chúng ta hãy nếm thử trước niềm vui. Chúng ta hãy xin Đức Nữ Đồng Trinh có sự mong đợi, làm cho ước muốn gặp Chúa đứng sắp đến, được luôn luôn sống động nơi người Kitô và nơi tất cả mọi người thiện chí. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Ngài còn ở lại bên cửa sổ, nói thêm vài lời chào các nhóm đặc biệt. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tại giáo phận Roma, Chủ nhật thứ ba mùa giọng là ngày dành cho việc xây cất những ngôi nhà thờ mới cho các giáo xứ ở vùng ngoại ô thủ đô Roma. Trong những năm qua, đã có 54 cộng đoàn giáo xứ có được nhà thờ mới, và hiện còn khoảng 20 cộng đoàn khác đang chờ. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy quảng đại trợ giúp, ngõ hầu tất cả có thể có được một nơi để giúp lớn lên trong đức tin và trong đời sống Kitô. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng, vào ngày thứ ba hôm nay, 14 tháng 12, và lúc 5 giờ 30 phút chiều, trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho các sinh viên, giáo sư các đại học Roma. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả hãy hiệp ý với Ngài trong ngày này. Tin Vatican. Thứ hai vừa qua, 13 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, ông Hoshea Zebari, đã đến hội kiến với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhân dịp này, ông cũng đến gặp Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Sau cuộc đàm luận với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh, Ngoại trưởng Iraq cho báo chí biết rằng ông hết sức tri ân Tòa Thánh đã ủng hộ chính phủ lâm thời, cũng như các giới giáo hội đã lên tiếng bảo vệ tự do tôn giáo, đặc biệt bảo vệ cộng đồng người Kitô giáo thiểu số ở Iraq. Về phía Tòa Thánh, bản thông cáo báo chí cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên đã tập trung vào vấn đề Trung Đông nói chung và Iraq nói riêng. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance cho biết, trong cuộc hội kiến này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã phiền trách nạn khủng bố gây đau thương cho nhân dân, đồng thời ước muốn những nguyên tắc đạo đức làm căn bản cho một nước văn minh mau được tái lập ở Iraq. Cộng đồng thiểu số Kitô giáo ở Iraq đang bị xáo động vì những kẻ khủng bố đặt bom phá hủy nhà thờ, nhắm tiêu diệt sự hiện diện của Kitô giáo trong một nước đa số là Hồi giáo. Tin Indonesia. phát ngôn viên cơ quan cảnh sát Nam Dương cho biết, lễ Giáng sinh đã gần đến, các lực lượng an ninh cảnh sát được lệnh siết chặt biện pháp an ninh, đặc biệt là ở miền trung tỉnh Sulawesi, vì cách đây 4 năm, chính nơi này đã xảy ra các vụ đặt bom trong đêm Giáng sinh, làm cho 19 người chết và hơn 100 người bị thương. Trong tuần qua, tại thành phố Palu, thủ phủ của tỉnh Sulawesi, các kẻ khủng bố đã bắn và đặt bom phá hủy hai nhà thờ của tin lành. Ngay sau đó, Tổng thống Indonesia đã họp các tư lệnh cảnh sát để đưa ra kế hoạch gìn giữ an ninh. Riêng cảnh sát trưởng thành phố Palu bị bãi chức. Bộ trưởng phủ tổng thống cho biết đã có những biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc bạo loạn nào trong dịp lễ Giáng sinh. Được biết tại miền trung tỉnh Sulawesi, số người Hồi giáo và Kitô giáo bằng nhau, và chính nơi này trong những năm qua đã thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa hai nhóm tôn giáo. Tin Việt Nam. Các vị lãnh đạo giáo hội khuyên nhủ giới trẻ ở miền Nam Việt Nam tại một cuộc gặp gỡ hàng năm rằng, lòng vị tha và sự hy sinh hàng ngày sẽ làm cho ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã mang đến cho thế giới này bừng cháy lên. Các con hãy can đảm thực hiện ước mơ của Chúa Giêsu, làm cho lửa yêu thương bừng cháy lên. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, mời gọi khoảng 7.000 bạn trẻ tham dự cuộc họp mặt hôm ngày 27 tháng 11 vừa qua. Ban mục vụ giới trẻ của Tổng giáo phận tổ chức cuộc họp mặt hàng năm này và thúc giục giới trẻ mời bạn bè ngoài công giáo tham dự. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn nhấn mạnh rằng, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến cho thế giới này không phải là lửa chiến tranh, bạo lực, hận thù và khủng bố, mà là lửa yêu thương. Ngài nói với giới trẻ rằng, sự hưởng ứng của cha ông họ trước công cuộc truyền đạo của các thừa sai công giáo đầu tiên đặt chân đến Việt Nam cách đây 470 năm đã làm sáng lên ngọn lửa này và làm cho những người khác biết đạo công giáo là đạo yêu thương. Giới trẻ ngày nay hãy tiếp tục thổi bùng ngọn lửa này vào trong đời sống hàng ngày của mình, vào gia đình, làng xóm, học đường, nơi làm việc của họ, bằng những hy sinh xuất phát từ yêu thương và nâng đỡ dành cho người khốn khổ. Cuộc họp mặt giới trẻ tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vào lúc khởi đầu năm Thánh Thể 2005, mà các giám mục Việt Nam đã công bố tại cuộc họp thường niên của các ngài hồi tháng 9 vừa qua, sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố năm Thánh Thể cho toàn thể giáo hội Công giáo, khởi đầu từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài chia sẻ của Đức Hồng ICB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo với các chúng sinh tại Miến Điện, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm giáo hội Công giáo tại Miến Điện mới đây, Đức Hồng ICB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã có cuộc tiếp xúc với các chúng sinh toàn quốc và đã khuyên các chúng sinh ở Miến Điện đừng nghĩ thời gian đào tạo của mình là dài. Đức Hồng Y nói với các chúng sinh rằng, các nhân đức thiêng liêng không thể nào có được trong một sớm một chiều. Được biết, Đức Hồng ICB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã dẫn đầu một phái đoàn sang thăm giáo hội tại Miến Điện từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11, như là một phần trong chuyến viếng thăm các giáo hội địa phương tại một số nước Đông Nam Á, từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12. Hôm ngày 23 tháng 11, Đức Hồng Y đã dâng thánh lễ tại Đại chủng viện quốc gia Thánh Giuse ở thủ đô Yangon. Đã có khoảng 100 đại chúng sinh đã nghênh đón Ngài. Trong bài giảng nói riêng với họ, Đức Hồng Y CB nói rằng Ngài muốn chia sẻ với họ một số suy nghĩ về ơn gọi. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh rằng ơn gọi là hồng ân được nhận lãnh, không chỉ bởi công lao của người đó, mà còn như là một hồng ân Chúa ban. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến một số phẩm chất để phục vụ giáo hội với tư cách là linh mục. Họ phải là những con người quân bình, khỏe mạnh và tự do, có khả năng chịu đựng gánh nặng trách nhiệm mục vụ. Đức Hồng Y nói tiếp, những người đi theo ơn gọi linh mục phải được giáo dục để biết yêu mến chân lý, biết sống trung thành,
biết tôn trọng mọi người, biết công bằng, biết giữ lời hứa, có lòng nhân ái chân thật, là những người chính trực và nhất là công bằng trong phán đoán và xử sự. Về đời sống độc thân, Đức Hồng ECP nói, hạnh phúc là kết quả của lòng khao khát trở nên giống Đức Kitô, đứng hiến dâng cả mạng sống mình vì nhân loại. Đức Hồng Y lưu ý, một linh mục cũng hiến dâng bản thân mình hoàn toàn cho Chúa và tha nhân. Chính vì lý do này mà giáo hội đòi hỏi các linh mục phải sống độc thân, vốn không phải là một điều kiện, nhưng là một cách để thể hiện sự hy sinh hoàn toàn và vui tươi của mình. Đức Hồng Y cho biết, cách sống độc thân này nêu rõ mục đích, lòng dũng cảm, sự tự do và niềm vui trong công việc thi hành thừa tác vụ của chức linh mục. Ngài nói thêm, đời sống độc thân là thể hiện sự dâng hiến cho Chúa một tấm lòng trọn vẹn. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo tu đức. Ngài giải thích, khi người ta muốn bắt đầu thực hiện một công việc, họ phải có sẵn dụng cụ cần thiết để hoàn thành công việc đó. Đức Hồng Y lấy thí dụ, một bác sĩ y khoa cần có những dụng cụ thích hợp và thuốc men để cứu người hay chữa trị cho bệnh nhân. Cũng thế, một người có ơn gọi làm linh mục mà không có dụng cụ thích hợp, đặc biệt là nền tu đức vững chắc, thì chắc chắn người đó sẽ thất bại. Ngài lưu ý là việc đào tạo tu đức là một quá trình liên tục và còn kéo dài thêm sau giai đoạn thụ huấn trong chủng viện. Đức Hồng ICB nói rằng, chủng viện là một nơi đào tạo và các chủng sinh trong chủng viện không thể có được tất cả những phẩm chất này trong thời gian ngắn một sớm một chiều. Đó là lý do tại sao thời gian đào tạo trong chủng viện được kéo dài nhiều năm. Nhưng so với thời gian phục vụ mà chủng viện chuẩn bị cho một người, thì thời gian đào tạo này vẫn còn rất ngắn. Được biết, các cha giám đốc chủng viện ở Miến Điện đã tham dự cuộc họp thường niên trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua để thảo luận về những nỗ lực trong việc chuẩn bị cho các chủng sinh trở thành các linh mục có nền huấn luyện vững chắc và được phát triển tốt. Các ngài lưu ý là công việc huấn luyện của họ còn có những hạn chế về mặt tài chính. Linh mục John Nowlaw, giám đốc trung chủng viện Thánh Patrick ở giáo phận Michina, nói với hãng tin UCA rằng hầu hết các chủng viện đang gặp phải vấn đề tài chính, vì tòa thánh chỉ cấp cho các chủng viện khoảng 1/5 số trợ cấp trước đây để trả chi phí hoạt động của các chủng viện. Vị linh mục cho biết tòa thánh đã giảm bớt hỗ trợ tài chính cho các chủng viện cách đây 2 năm, nhưng một số linh mục giám đốc đã không đủ can đảm để nói lên những khó khăn của họ cho các giám mục biết. Giáo hội Công giáo tại Miến Điện có 3 tổng giáo phận và 9 giáo phận, ngoại trừ một giáo phận mới được thành lập vào năm 1993. Các giáo phận khác mỗi nơi đều có một tiểu chủng viện, nơi các chủng sinh học hết trung học. Những học sinh tốt nghiệp từ các tiểu chủng viện này đa số tiếp tục vào một trong các trung chủng viện, nơi họ học xong chương trình đại học. Sau trung chủng viện là đến đại chủng viện. Và thời gian đào tạo ở đại chủng viện được chia làm 3 giai đoạn, ở 3 địa điểm khác nhau. Trong 2 năm đầu, các chủng sinh học triết học tại đại chủng viện Thánh Giuse nằm trong tổng giáo phận Mandalay, cách thủ đô Yangon 610 km về hướng Bắc. Sau đó giai đoạn 2, hầu hết các chủng sinh trải qua 1 năm đào tạo tu đức tại đại chủng viện Thánh Mikae ở Tunggi, cách thủ đô Yangon 450 km về hướng Bắc. Cuối cùng, sang giai đoạn 3 là giai đoạn học 4 năm thần học tại Đại chủng viện quốc gia ở thủ đô Yangon. Hiện tại, trong niên khóa 2004-2005 này, Giáo hội Công giáo tại Miến Điện có 190 sinh viên trong các trung chủng viện và 275 đại chủng sinh trong cả 3 giai đoạn của đại chủng viện. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài chia sẻ của Đức Hồng ICP, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, với các chủng sinh tại Miến Điện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sống thẳng, nói thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cùng với sự kính trọng đối với người khác, sự ngây thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người. Nói đến sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay, chúng ta nghĩ đến các tệ nạn và ung nhọt xã hội, trong đó cửa quyền, tham nhũng, hối lộ là nổi cộm hơn cả. Nhưng nền tảng từ đó phát xuất tất cả mọi tệ nạn hẳn phải là sự dối trá. Dĩ nhiên, bất cứ một chế độ độc tài nào cũng xây dựng trên dối trá và tồn tại nhờ dối trá mà thôi. Trong một xã hội lấy dối trá làm luật sống, các bậc cha mẹ còn có chút thao thức hẳn phải xem đó là một thách đố. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải can đảm lội ngược dòng để truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống. Trong những giá trị nền tảng ấy, sống thẳng nói thật là điều quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, người ta vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc. Ba ơi, trong lớp cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ. Người cha giải thích. Con đừng có lo. Ở đây vắng không có xe cộ nhiều, hơn nữa đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa nó đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn con, khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm cậu nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu, cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả tham nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết học kỳ đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng chúng tôi buộc phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang đã gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ cậu thở dài. Làm sao có chuyện như thế? Nó vẫn là một đứa con ngoan mà. Nó lại chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất, đầy đủ, và đã dạy dỗ chúng nên người. Họ quên mất một điều. Bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng, họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nghe nói có một tai nạn vừa xảy ra, một ký giả vội vàng tìm đến hiện trường. Đám đông bao quanh đông nghẹt đến độ người đứng bên ngoài không thể biết được nạn nhân là ai. Không thể đến gần được. Cho nên người ký giả liền nói lớn. Xin làm ơn cho tôi được vào trong vì tôi là cha của nạn nhân. Nghe thế, ai cũng tìm cách nhường chỗ cho ông được đến gần nạn nhân. Người ký giả sượng đến 9 người khi ông được vào giữa đám đông, bởi vì nạn nhân chỉ là một con chó. Con người phải gánh chịu hậu quả của sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá, lừa đảo, làm luật sống, điều đó một phần cũng do chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm, phải nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người, nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời như sau. Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúng ta hẳn còn nhớ thái độ của Tổng thống Bill Clinton trong vụ tai tiếng về tình ái với cô Monica Lewinsky. Ông thề thốt nói sự thật, chỉ nói sự thật và tất cả sự thật, nhưng lại dùng đủ thứ thuật ngữ để nói quanh co. Khi sự thật được phơi bày, ông đã phải gánh chịu tất cả hậu quả của sự dối trá của mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. Khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên sự dối trá, chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố. Và cái vòng luẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giêsu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn mãi là những người nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác, nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con của họ. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một người con như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ con cái về sự ngay thật, trước hết, cha mẹ cần phải không ngừng duyệt lại cách cư xử của họ. Có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, một lần nữa chúng tôi xin được trở lại với Quốc Văn Giáo Khoa Thư để đọc lại bài học có tựa đề Tính Nói Dối. Nói dối là bụng nghĩ một đàn, mồm nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu. Ất là con người hàng nước ở bờ đê. Nó có tính hay nói dối? Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa người ta mà cười. Một hôm, cha mẹ nó đi vắng. Lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta lại tưởng là nó nói dối để đánh lừa, cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không kịp nữa. Bây giờ, Ất mới biết, nói dối là dại và thiệt hại cho mình. Một lời nói dối, sám hối 7 ngày.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hướng tâm trí chúng ta đến thật gần với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, mầu nhiệm mà mỗi người con của giáo hội được mời gọi đón nhận với tâm hồn được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 4 tuần phụng vụ mùa giọng. Tất cả 3 bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa của Thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa giọng đều hướng về sự kiện căn bản này là Con Thiên Chúa nhập thể và sinh ra bởi người nữ đồng trinh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, theo như lời hứa của Thiên Chúa trong lịch sử dân Chúa chọn. Bài tường thuật theo Phúc Âm Thánh Luca về biến cố Con Thiên Chúa Giáng Sinh sẽ được dùng trong Thánh lễ Giáng Sinh. Vào Chúa Nhật thứ tư mùa giọng, giáo hội nhắc đến biến cố căn bản này qua bài tường thuật của Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 1, câu 18 đến câu 24. Dĩ nhiên tác giả Phúc Âm theo Thánh Matthew không tường thuật về biến cố nhập thể và Giáng sinh của Con Thiên Chúa trong cùng một cách thức như nơi Phúc Âm cho Thánh Luca. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Matthew nhắc đến biến cố từ cái nhìn về vai trò của Thánh Giuse. Thánh nhân được mặc khải cho biết mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa trong cung lòng mẹ Maria đồng trinh là do quyền phép của Chúa Thánh Thần. Hồng ân kéo theo trách nhiệm. Thánh Giuse được mặc khải cho biết về mầu nhiệm, vừa đồng thời được mời gọi tham dự tích cực vào mầu nhiệm này, làm người cha nuôi của Con Thiên Chúa, làm đứng bảo vệ cho mẹ Maria và Chúa Giêsu. Phúc Âm do Thánh Matthew chương 1 câu 18 đến 24 đã ghi lại như sau. Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây, mẹ người là Maria đã đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo, hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông sẽ đặt tên cho là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa kia rằng, này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Thánh Giuse được Thiên Chúa mặc khải cho biết về nguồn gốc thần linh của đấng được mẹ Maria cưu mang và sinh ra. Trong lúc được mặc khải đó, Giuse được nhắc cho nhớ lại lời tiên tri đã được công bố trong lịch sử dân Israel và được ghi trong sách tiên tri Isaiah nơi chương 7, mà bài đọc thứ nhất của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ tư mùa giọng đã nhắc lại như sau. Và Isaiah nói, vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu lạ. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời tiên tri được loan báo gần 8 thế kỷ trước khi biến cố thật sự xảy ra. Là người công chính như Thánh Giuse, chắc chắn Ngài đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước và biết về lời tiên tri này như bao thành phần tốt khác của dân Israel thời đó. Tuy nhiên, khi biến cố xảy đến thật sự trước mắt mình và có liên quan đến chính mình, thì Thánh Giuse có phản ứng đầu tiên là không chấp nhận. Phúc âm cho Thánh Matthew ghi lại chi tiết này là Giuse định tâm rút lui, bỏ đi cuộc hôn nhân với Maria đã được bắt đầu với việc đính hôn. Ông định tâm lìa bỏ Maria một cách kín đáo. Luật Do Thái phạt nặng nề một người nữ đã đính hôn mà đi ngoại tình với kẻ khác. Giuse có thể đi tố cáo Maria khi thấy Maria chưa về sống với mình mà đã mang thai. Phúc âm không nói gì, nhưng người ta có thể hiểu là Maria có thể cũng đã kể cho Giuse biết biến cố thiên thần truyền tin và việc mang thai là do quyền phép Chúa Thánh Thần, như lời thiên thần loan báo. Nhưng hoặc Giuse không hiểu, không tin, hoặc tin lời Maria nói nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng, không muốn tham dự vào chương trình cao cả của Thiên Chúa, nên ông định tâm rút lui. Ông có thể tố cáo Maria dựa trên luật của dân Israel lúc đó, nhưng ông không làm như vậy. Ông muốn trốn đi, rút lui mà thôi. Và việc bỏ trốn này có thể được người xung quanh hiểu một cách tự nhiên như là hành động trốn bỏ trách nhiệm làm cha. Và trên bình diện siêu nhiên thì có thể được hiểu như là việc chối từ cộng tác với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa muốn cho Giuse một cơ hội, nên đã sai sứ thần đến xác nhận cho Giuse biết là đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Thiên thần mặc khải thêm về thân thế của Đấng Cứu Thế đang được cưu mang trong cung lòng mẹ Maria, và kết luận với lời mời gọi Giuse cộng tác, ông sẽ đặt tên cho là Giêsu. Đặt tên cho con là quyền của người cha. Mời gọi Giuse đặt tên cho con trẻ không do chính máu huyết của mình, có nghĩa là mời gọi Giuse hãy chấp nhận quyền, hay đúng hơn sứ mạng, làm cha trên con trẻ, trên bình diện pháp luật. Giuse có thể từ chối, nhưng đã không làm như vậy, mà ngược lại vâng phục lời thiên thần truyền. Thánh Giuse chu toàn vai trò Thiên Chúa muốn trong chương trình cứu rỗi. Khi Maria sinh con trẻ, thì Thánh Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Ngoài mẫu gương hành động của Thánh Giuse, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ tư mùa giọng nơi bài đọc 2 nhắc chúng ta nhớ đến một mẫu gương hành động khác nữa trước mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, đó là mẫu gương của Thánh Phaolô tông đồ. Một khi đã chấp nhận mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, thì con người Thánh Phaolô hay các tông đồ khác không thể nào có thái độ dửng dưng được nữa, mà cần phải để cho con Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu Kitô chiếm lấy, biến mình trở thành tông đồ, làm người cộng tác với Chúa để mang ơn cứu rỗi đến cho mọi người, mọi dân nước. Mừng lễ Giáng sinh, mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Người đồ đệ của Chúa không thể nào chỉ dừng lại, chỉ hưởng niềm vui cứu rỗi nơi mình và cho một mình mà thôi. Nhưng cần phải để cho ơn Chúa chiếm lấy con người mình và dấn thân mang tin mừng, mang niềm vui đến cho anh chị em xung quanh. Như Thánh Phaolô, chúng ta cầu chúc cho tất cả mọi người được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha. Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người để sống giữa loài người chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng đón tiếp Ngài.
Emmanuel, nghĩa là
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhờ trí tưởng tượng và tài khéo léo, con người đã nghĩ ra được nhiều cách để làm giảm bớt các công việc nặng nhọc. Khởi đầu với các dụng cụ thô sơ, con người tìm cách lấy lửa, gieo hạt giống, nuôi gia súc, chế tạo đồ kim loại, dùng sức lực của trâu bò lừa ngựa, rồi tới sức gió và sức nước. Nhưng chỉ vào thời điểm máy hơi nước ra đời, con người mới thực sự có được một công cụ mới. Nhờ máy hơi nước, những cơ sở dần dần được thiết lập và cuộc cách mạng kỹ nghệ bắt đầu thành công. Thêm vào đó, sự tiến bộ của khoa học, nhất là trên phạm vi kỹ thuật về điện lực và xe hơi, đã làm biến đổi bộ mặt của xã hội. Riêng đối với xã hội Hoa Kỳ, xe hơi đã trở nên thành phần hết sức quan trọng cho cuộc sống. Chương trình Khoa học và Đời sống tuần này, chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị và các bạn loạt bài về lịch sử phát minh của xe hơi. Quý vị các bạn thân mến, tuy xe hơi đã đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ, nhưng không phải nó được phát minh ra như các máy móc khác. Xe hơi là tích lũy của rất nhiều bằng cấp sáng chế khác nhau, là tổng hợp của nhiều phát minh khoa học và kỹ thuật. Xe hơi đã được phát minh tại Âu Châu, do các người Pháp và Đức, và được Hàn Lâm Viện Khoa học Paris đặt tên. Tuy nhiên, nó lại trưởng thành rực rỡ tại Hoa Kỳ. Vào năm 1769, đại úy pháo binh Nicolas Joseph Cugnot đã khởi đầu chế tạo một chiếc xe có tính cách tự động với mục đích dùng vào việc kéo súng đại bác. Chiếc xe này có ba bánh và một bộ máy hơi nước. Chiếc xe Cugnot chạy được 5 cây số trong một giờ. Tuy nhiên, cách điều khiển để chiếc xe chạy thì rất khó khăn. Và cứ sau mỗi quãng đường 100 thước, xe phải dừng lại để lấy hơi. Khi nguyên tắc máy hơi nước được áp dụng vào các máy bơm cùng một số các máy móc khác, thì Richard Trevithick Jr., một người Anh, đã chế tạo được một chiếc xe dùng cả máy lẫn hơi nước. Chiếc xe này lúc bấy giờ tuy chạy được, nhưng không giống xe hơi ngày nay. Vào đêm Giáng sinh 1801, Trevithick mang xe ra chạy thử trước một đám đông bạn bè. Công việc thí nghiệm rất tốt đẹp, và chiếc xe hơi không có thắng này đã ngừng lại trước một quán ăn sang trọng vì hết hơi. Lúc đó, người ta cho đây là một điều may mắn, bởi vì nó không tung vào quán ăn sang trọng đó. Tuy nhiên, lúc đó, ông Trevithick đã gặp một điều khá xui xẻo là đã quên tắt lửa, nên nồi súp dê cạn khô, rồi nóng đỏ, và chỉ trong chốc lát, chiếc xe hơi đã bốc thành hơi. Bắt đầu từ năm 1820, nhiều nhà kỹ thuật đã cố gắng tìm cách để lắp động cơ hơi nước vào chiếc xe ngựa cổ điển. Tuy nhiên, mãi đến năm 1829, ông James mới thực hiện được điều này. Giống như những chiếc xe ngựa có lắp máy hơi nước đầu tiên, chiếc xe của James rất cồng kềnh, nặng 3 tấn và chở được 15 hành khách. Xe được chia làm 3 phần. Tài xế ngồi trên bục cao tải đầu xe. Hành khách ngồi tại phần giữa, và cuối cùng là nồi súp dê và người đốt lò. Xe công James đã chạy được vài chuyến, nhưng sau mỗi lần sử dụng, xe phải được đem đi sửa chữa. Vào năm 1836, ông Walker Hancock, một người Anh khác, đã chế tạo 9 chiếc xe ngựa rồi lắp vào đó máy hơi nước loại nhỏ. Xe của Hancock cũng có tài xế ngồi phía trước, và người đốt lò cũng ngồi tại cuối xe, nhưng Hancock đã loại bỏ được chiếc ống khói và các máy móc khác. Do đó, chiếc xe của ông có hình dáng giống chiếc xe buýt hiện nay. Sự thành công của Hancock đã khiến cho nhiều hãng xe được thành lập. Các xe hơi thời đó trông giống như các toa tàu của gánh xiếc, chúng chạy om om trên giữa các loại xe ngựa. Và nhiều xe đã phát nổ vì áp suất hơi nước lên quá cao. Việc lái xe lúc đó cũng thật là khó khăn. Thêm vào đó, khói xe, sự thiếu êm ái và nhiều nguy hiểm đã khiến cho dân chúng mất dần cảm tình. Đến nỗi có nơi, dân chúng đã đặt chướng ngại vật giữa đường để làm cho chiếc xe lật đi. Cùng với những trở ngại do xe hơi gây ra, thêm vào đó là ảnh hưởng của các đài điện chủ của các nhân viên điều khiển của công ty hóa xa, đã khiến cho Quốc hội Anh bỏ thăm vào năm 1865, chấp thuận đạo luật cờ đỏ. Theo đạo luật này, các xe có động cơ chạy trên công lộ, bắt buộc phải có một người chạy đằng trước, phất một lá cờ đỏ, nếu là ban ngày, hay cầm một ngọn đèn đỏ, nếu về ban đêm. Vận tốc của xe cũng bị giới hạn là 6 cây số một giờ khi chạy qua cánh đồng, và 3 cây số một giờ nếu chạy qua làng mạc và trong thành phố. Tới năm 1878, tại nước Anh, lá cờ đỏ được bỏ đi, nhưng vẫn còn phải có người chạy đằng trước xe hơi. Sự kiện này đã làm cho ngành xe hơi tại nước Anh không tiến triển cho tới năm 1895, khi Quốc hội Anh sửa đổi đạo luật cờ đỏ kể trên. Tại nước Anh, sự phát triển của xe hơi đã bị ngăn trở rất nhiều, và điều này đã khiến cho những cải cách xe hơi sau này chỉ được thực hiện tại các nước Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Quý vị các bạn thân mến, vào giữa thế kỷ thứ 19, một trở ngại lớn cho việc chế tạo xe hơi là thể tích và trọng lượng của nhiên liệu dùng để chạy xe. Trước đó, xe phải mang theo củi đốt, than đá hay than gỗ và cả nước lạnh. Nhưng từ năm 1860, dầu hỏa đã được khám phá ra, khiến cho các máy móc trở nên nhẹ nhàng hơn, nên tính theo sức mạnh và thời gian tiếp hơi trong buồng máy cũng ngắn hơn. Vì thế, xe hơi chỉ bằng hơi nước lại ra đời tại Pháp. Vào năm 1869, ông Raven đã chế tạo một chiếc xe nhẹ dùng hơi nước. 4 năm sau, xe này được Boole cải tiến và trở thành chiếc xe đầu tiên thành công trong việc sử dụng hơi nước. Xe của Boole khi đó nặng 5 tấn, nhưng sức mạnh hiệu quả của 15 mã lực của xe đã cho phép xe chở được 10 hành khách và chạy với tốc độ 25 dặm một giờ. Boole đã áp dụng vào chiếc xe của mình nhiều cải cách đương thời, chẳng hạn như đặt tất cả các cổng kiểm soát tại chỗ ngồi lái. Tuy nhiên, nồi súp dê và các máy móc khác vẫn còn đặt tại phần cuối của xe, và tại nơi này vẫn còn có người đốt lò. Và người đốt lò được tặng cho danh hiệu là chauffeur. Từ máy hơi nước, các nhà kỹ thuật tìm ra máy hơi nổ hay thì, và dùng khí thấp làm khí đốt. Tuy nhiên, máy hơi nổ lúc đầu chỉ đem lại các kết quả khả quan. Các kiến thức về hỏa khí, về cách đốt hỏa khí và về cách chế tạo máy hơi nổ được bổ túc dần cho tới năm 1860. Ông Jean Joseph Etienne Lenoir trở thành người đầu tiên thành công trong việc chế tạo một máy hơi nổ, nói theo đúng nghĩa của nó. Tuy máy nổ chậm và chỉ có 2 thì, nhưng cách áp dụng một bình điện và một cuộn dây cắm điện để phát ra tia lửa, đốt cháy hỗn hợp không khí và khí thấp đã là một tiến bộ đáng kể vào thời đó. Máy hơi nổ 4 thì được phát minh do ông Alfonso Bo de Rochas, một nhà bác học Pháp tại Paris. Mặc dù Rochas không chế tạo hẳn một máy hơi nổ, nhưng lý thuyết về nguyên tắc 4 thì của ông đã khiến cho ông trở thành cha đẻ của xe hơi. Bài viết về máy hơi nổ của Lenoir được Nicolas Auguste Otto đọc. Ông Otto khi đó mới 28 tuổi và là một người bán hàng tại Cologne. Anh ta không phải là kỹ sư và cũng không có nhiều kiến thức khoa học, nhưng Otto là một người giàu óc tưởng tượng, luôn luôn tin tưởng rằng ngoài hơi nước còn có một thứ khác sinh ra năng lượng. Otto cùng với em là Wilhelm tìm ra hỏa khí gồm không khí và một hydrocarbon được đốt cháy trong xi lanh bằng một tia lửa điện. Otto liền xin bằng phát minh, nhưng đã bị khước từ vì bị cho rằng chiếc máy này gần giống chiếc máy của Lenoir. Bực mình, Otto bỏ việc bán hàng và dồn hết thời giờ vào công trình nghiên cứu máy hơi nổ. Vào năm 1862, chiếc máy đầu tiên của Otto chuyển vận được, nhưng rồi bị phát nổ. Buồn chán vì việc này, ông Otto đã bỏ 2 tuần lễ để qua nước Anh tham viếng một cuộc triển lãm. Tại đây, ông Otto trông thấy một động cơ áp suất do 2 người Ý tên là Bassanti và Martucci chế tạo, và lấy bằng phát minh của nước Anh. Chiếc máy này dùng khí trời và hơi hydrocarbon. Vào tháng 2 năm 1864, ông Otto làm quen được với Eugene Lincoln, một nhà doanh nghiệp kiêm kỹ sư. Ông Lincoln cũng là người quan tâm về xe hơi, nên đã chịu bỏ vốn để cộng tác với Otto. Sau 2 năm tìm tòi, Otto và Lincoln lại được một người bạn khác cộng tác tên là Frank Rodlow. Nhưng Rodlow lúc đó đang đứng đầu một hội đồng kỹ thuật cấp bằng phát minh, nên vào tháng 4 năm 1866, Otto và Lincoln lại được bằng phát minh động cơ khí đốt. Loại động cơ này tiến bộ hơn động cơ của Pasanti và Mastussi, và chỉ dùng một nửa nhiên liệu so với động cơ của Lenoir. Tới năm 1871, ông Otto đã chế tạo được các máy móc đáp ứng được nhu cầu của nước Đức thời bấy giờ, đang ở thời kỳ phồn thịnh. Chương trình khoa học và đời sống tuần này xin tạm ngưng tại đây. Tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về lịch sử của sự phát triển ngành xe hơi tại Hoa Kỳ. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Người hùng cho thời đại, tạp chí Reader's Digest có ghi lại cử chỉ đầy ý nghĩa của một phụ nữ Malaysia như sau. Mỗi năm, bà Luli Song Mehan đưa cậu con trai 6 tuổi của bà đi làm điều mà bà gọi là hành hương tạ ơn. Lựa bộ quần áo đẹp nhất để mặc vào người. Hai mẹ con tìm đến tòa soạn của báo The New Straits Times, nằm ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Tại văn phòng bác ái của tòa soạn, hai mẹ con tìm một trường hợp đáng được giúp đỡ nhất trong danh sách do văn phòng đề nghị. Sau đó, cậu con trai rút từ trong túi áo ra món tiền trị giá khoảng 8 Mỹ Kim, gồm quà sinh nhật và tiền bó ống, rồi mang đến cho người thu ngân của văn phòng. Hơn ai hết, bà Song Mehan hiểu được giá trị của sự trao ban và san sẻ. Bởi vì khi con bà vừa lọt lòng, các bác sĩ cho biết cậu bé bị hở van tim và chỉ có một cuộc giải phẫu may ra mới cứu sống đứa bé. Nhưng một cuộc giải phẫu như thế quá tốn kém, mà gia đình lại quá chật vật. Trong cơn túng quẫn, người mẹ không biết làm gì hơn là chạy đến với văn phòng bác ái của báo The New Straits Times. Sau khi lời kêu gọi được đăng lên báo, 131 người đã quyên góp được một số tiền là 7.800 Mỹ Kim, vừa đủ để trang trải những phí tổn của cuộc giải phẫu và cứu sống đứa bé. Luôn ghi nhớ sự giúp đỡ mà người khác đã dành cho mẹ con bà. Cho nên, bà Song Mehan quyết tâm dạy cho con bà cũng phải biết giúp đỡ người khác. Do đó mỗi năm, bà đưa con trở lại văn phòng bác ái của tờ báo và dạy cho con bài học về san sẻ và trao ban. Quý vị và các bạn thân mến, một cư chỉ sang sẻ và trao ban như được tạp chí Reader's Digest đề cao trên đây. Có lẽ không phải là chuyện phi thường đối với chúng ta trong những ngày này. Ai trong chúng ta có lẽ cũng làm được một nghĩa cử như thế trong mùa Giáng sinh này. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, mừng ngày sinh của Chúa Kitô. Tin hay không tin, có lẽ không ai có thể tỏ ra dửng dưng trước một biến cố như thế. Thực sự có một bầu khí Giáng sinh đang bao trùm thế giới trong những ngày này. Không khí đã trở lạnh, hoa đèn vang mắt khắp nơi, nhạc trỗi lên tưng bừng, phố phường nhộn nhịp khác thường. Ai có thể chống cự lại với một niềm vui chung như thế? Muốn hay không, thì ngày nay, lễ Giáng sinh không chỉ là lễ của các tín hữu Kitô, mà đã trở thành lễ của mọi người, bởi vì lễ Giáng sinh là lễ của tình yêu, của hòa bình, của san sẻ, của trao ban, của niềm vui. Tựu trung, niềm vui ấy cũng chỉ là niềm vui tự nhiên của con người. Chúng ta cảm thấy vui khi được sống trong an bình. Chúng ta cảm thấy vui khi được yêu thương. Chúng ta cảm thấy vui khi chia sẻ và trao ban với người khác. Và nhất là chúng ta lại càng cảm thấy vui hơn khi làm cho người khác được vui. Niềm vui đích thực chỉ đến trong sự trao ban. Đó chính là niềm vui mà giáo hội mời gọi chúng ta tìm kiếm và chia sẻ trong mùa Giáng sinh này. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người đã không diễn ra bên ngoài cuộc sống con người. Ngài không đến trong quyền uy của một Thiên Chúa. Ngài cũng không đến trong uy nghi của vua chúa trần gian. Ngài đến như một hài nhi bé bỏng, vô danh. Ngài đến trong cảnh thường nhật của đời thường. Ngài đến một cách âm thầm và bất ngờ. Ngài đến mỗi khi niềm vui của con người được chia sẻ và trao ban. Ngài đến mỗi khi có một nghĩa cử được thực thi. Đây hẳn phải là ý nghĩa của câu trả lời của Chúa Giêsu cho hai người môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Khi được hỏi Ngài có phải là đấng phải đến không? Chúa Giêsu bảo hai người sứ giả hãy về thuật lại cho Gioan nghe biết chuyện người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại và tin mừng được loan báo cho những người nghèo khó. Quả thật, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong diễn từ chung luận được ghi lại trong đoạn 25 của tin mừng theo Thánh Matthew, Ngài đến và đồng hóa với những kẻ bé mọn nhất trong xã hội. Ngài đến khi có một nghĩa cử được thực thi cho một trong những kẻ bé mọn nhất. Mùa vọng, giáo hội nhắc nhở chúng ta phải luôn tỉnh thức để đón nhận Ngài đang đến. Chúng ta chỉ cảm nếm được niềm vui của lễ Giáng sinh nếu chúng ta sống tinh thần tỉnh thức ấy trong cuộc sống mỗi ngày. Kỳ thực, lễ Giáng sinh không chỉ đến ở cuối mùa vọng. Niềm vui của lễ Giáng sinh không chỉ đến mỗi năm một lần. Có lễ Giáng sinh và có niềm vui Giáng sinh mỗi khi chúng ta nhận ra sự hiện diện đầy ắp yêu thương của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Có lễ Giáng sinh và niềm vui Giáng sinh mỗi khi chúng ta thực thi một nghĩa cử cho người anh em của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nếm được niềm vui của lễ Giáng sinh mỗi ngày trong cuộc sống chúng con. Ước gì lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô luôn được chúng ta đem ra tâm niệm hàng ngày. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng không. Một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi ngài hồn còn nương náu, nỗi buồn từ ngày thấm ngày. Lạy Chúa, con chính con trông cậy ở ngài. Lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.